Chuyện Nam Tử Bà La Môn. Ngày xưa, cũng tại chính trong kinh thành Ba La Nại này, có một gia đình Bà La Môn tuân hành ngũ giới. Nhà này chỉ sinh được một con trai độc nhất, nên được cha mẹ yêu quý và là niềm vui của hai thân. Một cậu trai thông minh, am hiểu thấu suốt ba tập Vệ Đà. Cậu thường đi chu du cùng đám thanh niên đồng tuổi với cậu. Các người kia trong đám ấy thường ăn cá thịt cùng các thức tương tự và uống rượu mạnh. Cậu con trai này không ăn thịt, cũng không uống rượu mạnh. Chúng bạn chợt suy nghĩ, thằng bé này vì không uống rượu mạnh nên không phải trả tiền. Ta phải lập mưu bắt nó uống mới được. Thế rồi, bọn chúng tụ tập nhau lại, bảo, này hiền hữu, chúng ta hãy tổ chức đám hội. Cậu đáp, các bạn uống rượu mạnh, nhưng ta thì không. Vậy các bạn cứ đi mà không có ta. Này hiền hữu, ta sẽ lấy sữa để bạn uống. Cậu đồng ý, nói, được rồi. Bọn trai lêu lổng ấy ra vườn, lấy một ít rượu mạnh, buộc vào một ngọn lá làm thành cái chén, và đặt nó giữa đám lá sen. Thế rồi, khi họ bắt đầu uống, họ cho cậu trai một ít sữa. Một tên danh mãnh trong bọn kêu lớn, hãy đem cho ta một ít mật hoa sen. Sau khi đã bảo đem mật ấy vào, y đục một lỗ dưới đáy ngọn lá nằm giữa đám sen kia và đưa lên miệng hút vào. Bọn kia cũng bảo đem một ít cho họ uống. Cậu trai hỏi đó là thức gì và uống một ít rượu mạnh, cứ tưởng đó là mật hoa sen. Sau đó, họ lại đưa cho cậu một ít thịt hầm và cậu cũng ăn luôn. Khi cậu đã say vì uống nhiều ngụm rượu liên tiếp, họ bảo cậu, đây không phải mật hoa sen đâu, rượu mạnh đấy. Cậu đáp, bấy lâu nay ta chưa hề biết vị ngọt là thế nào cả. Này ta bảo, hãy đem cho ta thêm rượu mạnh nữa đi. Họ mang rượu đến và một lần nữa trao cho cậu vì cậu rất thèm khát. Sau đó, khi cậu đòi thêm nữa, họ bảo cậu hết sạch rượu rồi. Cậu nói, mau lên, ta bảo kiếm thêm cho ta nữa đi. Và cậu đưa cho họ chiếc nhẫn có tín hiệu của cậu. Sau khi uống với họ suốt ngày, cậu say túy lúy, mắt đỏ ngầu như máu, người run rẩy, nói làm nhảm. Cậu về nhà nằm vật xuống. Lúc ấy, cha cậu nhận thấy cậu đã uống rượu. Đến khi hiệu lực của rượu đã qua hẳn, ông bảo cậu, này con đã làm một việc rất sai lầm. Là người trong gia tộc Bà La Môn mà con uống rượu mạnh. Từ nay đừng bao giờ làm vậy nữa. Cha bảo sao? Suốt đời con, chưa bao giờ con nếm được vị gì ngon ngọt đến thế. Vị Bà La Môn cứ nài nỉ con chừa rượu. Cậu đáp, con không thể bỏ được. Sau đó, vị Bà La Môn suy nghĩ, nếu như vậy thì truyền thống gia tộc ta sẽ bị hủy hoại và tài sản ta cũng tiêu tan. Ông liền ngâm kệ này. 13. Nam tử La Môn tộc quý cao, là trai khả ái lại thanh tao. Con đừng uống vật đầy ghê tởm, không một La Môn hưởng thụ nào. Sau những lời này, ông lại bảo, này con yêu, phải chừa rượu đi, nếu không cha sẽ tống con ra khỏi nhà và xin vua đuổi con khỏi vương quốc này. Cậu trai đáp, cho dù vậy, con cũng không thể bỏ rượu mạnh. Và cậu ngâm hai vần kệ. 14. Bởi vì cha muốn cản ngăn con, uống thứ này, hương vị tuyệt ngon. Con sẽ đi xa bất kể số, tìm nơi đâu rượu vẫn trường tồn. 15. Con sẽ ra đi vội bước chân, chẳng còn ở lại với song thân. Vì nay thấy mặt con e hẳn, cha ghét con cay đắng bội phần. Cậu lại còn nói thêm, con quyết sẽ không chừa rượu đâu, cha cứ làm gì tùy ý. Lúc ấy, vị Bà La Môn đáp, được rồi, nếu con từ bỏ cha mẹ, thì cha mẹ cũng từ bỏ con luôn. Và ông ngâm vần kệ này. 16. Ta sẽ tìm vài cậu thiếu niên để cho thừa kế mọi kim tiền. Cút đi đồ khốn nơi ta chẳng nghe tiếng tên ngươi đáng sủa nguyền. Sau đó, đem cậu con ra tòa án, ông chốt quyền thừa kế của cậu và sai đuổi chàng ra khỏi nhà. Cậu trai về sau làm kẻ khốn khổ cùng bần, mặc áo quần vải thô, cầm bát khất thực trong tay đi lang thang xin ăn, rồi dựa vào một bức tường và chết. Kalahati kể chuyện này để làm bài học răn vua và bảo, Tâu Đại Vương, nếu ngài từ chối nghe lời chúng thần, thì họ sẽ sai người đuổi ngài ra khỏi quốc độ này. Nói vậy xong, ông ngâm kệ. 17. Vậy lắng nghe này, Tấu Đại Vương, tuân theo lời dặn của ngu thần, nếu không sẽ giống chàng say rượu, ngài bị đuổi ra khỏi thổ cương. Ngay sau ví dụ được Kalahati dẫn chứng như vậy, vua cũng không thể từ bỏ thói quen của mình và kể một chuyện khác để chứng minh. 18. Đồ đệ của chư đại thánh hiền, Sujata cổ tích lưu truyền, nhịn luôn thực phẩm cùng đồ uống vì đã đắm say một nữ tiên. 19. Như đầu ngọn cỏ đọng hơi sương, so với mọi nguồn nước đại dương, cũng vậy tình người đem sánh với ái tình dâng tặng một tiên nương. 20. Vậy xưa nay chẫm vẫn ăn luôn, ca la hỡi, những món cực sang, thiếu món thịt người e có lý, không còn đời sống để lo toan. Chuyện phú ông Sujata. Chuyện này cũng giống như chuyện đã kể trên. Tương truyền, phú ông Sujata này thấy rằng các vị ẩn sĩ kia không trở về vào thời các vị đang ăn những miếng hồng đào lớn, liền nghĩ thầm, ta không biết tại sao các vị ấy không trở về. Nếu các vị đi nơi khác, ta sẽ đi tìm cho ra. Hơn nữa, ta lại muốn nghe các vị thuyết pháp. Thế rồi, ông ra hoa viên nghe vị trưởng hội chúng ấy thuyết pháp. Và khi mặt trời lặn, dù ông được bảo xa về, ông vẫn nói, đệ tử muốn ở lại đây hôm nay. Và đảnh lễ hội chúng hiền nhân xong, ông vào am tranh của mình nằm xuống. Ban đêm, Sakka Thiên Chủ được cả đoàn thiên nhân hộ tống cùng với các thị nữ của ngài đến đảnh lễ đám thánh nhân kia, khiến cả vùng thảo am sáng rực lên. Sujata không biết chuyện gì, đứng dậy nhìn qua khe hở của am tranh, nhìn thấy Sakka đến đảnh lễ hội chúng thánh nhân và được cả đám tùy tùng tiên nữ Apsarat hộ tống. Vừa thấy các nàng tiên, lòng ông đã bùng lên dục vọng như lửa đốt. Thiên chủ Sakka an tọa và sau khi nghe thuyết pháp xong trở về cõi của ngài. Hôm sau, vị địa chủ đến đảnh lễ các ẩn sĩ và hỏi, bạch các tôn giả, vị nào đêm qua đến đảnh lễ các vị? Thưa tôn ông, đó là Sakka Thiên Chủ. Thế các vị vây quanh ngài là ai? Đó là các tiên nữ Apsarat. Sau khi đảnh lễ các vị khổ hạnh, ông về nhà. Và từ lúc đó, ông cứ điên cuồng kêu gào, cho ta một nàng tiên Apsarat. Đám quyến thuộc vây quanh ông, tự hỏi, không biết ông có bị quỷ ám chăng? Và họ búng tay. Ông bảo, không phải ta nói đến chuyện búng tay này đâu, mà chuyện các nàng tiên Apsarat kia. Khi họ mặc y phục chỉnh tề và đưa vào cho ông một bà vợ hay thậm chí một kỹ nữ sang trọng và nói, đây là một nàng tiên Apsarat. Ông đáp, đây không phải là tiên Apsarat mà là con quỷ cái. Rồi ông cứ làm nhảm, la hét điên cuồng, cho ta một nàng tiên Apsarat. Sau đó, không chịu ăn uống gì cả, ông chết đi. Khi nghe vậy, Kalahati tự nhủ, ông vua này thật là kẻ đại tham của lạ. Ta quyết làm cho vua tỉnh trí hơn lên. Rồi ông nói, những chim kim nga bay qua không gian cũng chết vì ăn thịt đồng loại của chúng. Và để chứng minh việc này, ông ngâm hai phần kệ. 21. Như các thiên nga có sắc vàng, du hành qua giữa cõi không gian, thảy đều phải chết vì sinh sống, bằng thực phẩm kia trái lẽ thường. 22. Cũng vậy, xin ngài hỡi đại vương, lắng nghe thần nói thật tinh tường, vì ăn thực phẩm này phi pháp, dân sẽ đuổi ngài khỏi thổ cương. Chuyện đàn kim nga. Tương truyền, ngày xưa, 90.000 thiên nga sống ở Kim Động trên đỉnh núi Chittakuta. Suốt 4 tháng mùa mưa, chúng không di chuyển ra ngoài. Nếu chúng làm vậy, đôi cánh chúng sẽ ướt sũng nước. Chúng sẽ không thể bay xa và sẽ rơi xuống biển. Do đó, chúng không đi ra ngoài. Nhưng khi mùa mưa đến, chúng nhặt thóc lúa hoang ở một cái hồ thiên nhiên, đem về chất đầy hang và sống bằng thóc lúa. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, khi chúng vào hang, thì một con nhện Una Nabi to bằng cái bánh xe ở cửa hang vẫn thường răng tơ hàng tháng. Mỗi sợi tơ của nó to bằng sợi dây thừng bò. Đàn thiên nga cho một thiên nga còn trẻ hai phần thức ăn vì nghĩ rằng nó có thể phá thủng màng nhện kia. Khi trời trở nên quang đãng, con thiên nga trẻ này đứng trước chúng phá hủy màn nhện và cả đoàn thoát ra bằng cách này. Bấy giờ, có một mùa mưa kéo dài 5 tháng, nên lương thực của đàn thiên nga cạn dần. Chúng hỏi ý kiến nhau phải làm gì, rồi nói, nếu muốn sống, chúng ta phải lấy trứng. Trước hết, chúng ăn trứng, rồi đến lượt ngỗng con, và kế đó là ngỗng già. Sau 5 tháng mùa mưa chấm dứt, con nhện đã răng 5 màn lưới to tướng. Còn đàn thiên nga, vì ăn thịt đồng loại chúng, đã trở nên yếu đuối. Con ngỗng trẻ kia đã nhận phần thức ăn gấp đôi, cố phá vỡ được 4 màn nhện, nhưng không thể phá nổi màn thứ 5 và bị dính chân vào đó. Thế rồi con nhện cắt đầu nó và hút máu. Hết ngỗng đầu rồi đến lượt ngỗng thứ 2, đến phá màn nhện. Con nhện suy nghĩ, đây lại thêm một con ngỗng nữa dính vào chỗ ấy và hút máu cả bầy. Thời bấy giờ, dòng giống thiên nga Dataratha phải tuyệt diệt. Tương truyền như vậy. Vua nôn nóng kể thêm một chuyện chứng minh, nhưng đám thị dân đứng lên nói, thưa đại tướng, Ngài đề nghị phải làm gì? Ngài sẽ tiến hành ra sao? Vì nay, Ngài đã bắt được tên ăn thịt người dã man ấy. Nếu y không từ bỏ việc ấy, hãy sai người đuổi y ra khỏi vương quốc này. Và quần chúng không chịu để cho vua nói lời nào nữa. Khi nghe câu chuyện chung của quần chúng, vua kinh hoàng không nói gì thêm. Và một lần nữa, vị đại tướng hỏi vua: "Tâu đại vương, ngài có thể từ bỏ việc ấy chăng?" Vua đáp: "Không thể được." Thế rồi, vị đại tướng sắp vào một phía tất cả hậu cung của vua, gồm các vương tử và công chúa trang sức thật lộng lẫy, và nói: "Tâu đại vương, hãy ngắm vòng quyến thuộc, đám cận thần và cảnh huy hoàng vương giả của ngài. Xin đừng để ngài phải tiêu tan tất cả, mà xin ngài hãy ngừng ăn thịt người." Vua đáp: "Tất cả mọi thứ này không còn thân thiết với ta hơn món thịt người. Vậy xin đại vương hãy ra đi khỏi kinh thành và quốc độ này." Vua đáp: "Kalahati, ta không cần quốc độ. Ta sẵn lòng ra đi. Nhưng hãy cho ta một ân huệ. Hãy cho ta lấy thanh kiếm và người đầu bếp của ta." Do đó, họ cho vua lấy một cây kiếm, một cái nồi để nấu thịt người và một cái thùng cùng người đầu bếp. Họ đuổi vua ra khỏi xứ sở. Đem theo người đầu bếp, vua ra khỏi kinh thành, đi vào rừng làm chỗ cư trú dưới gốc cây đa. Khi sống ở đó, vua thường đứng trên con đường đưa vào rừng và giết người, đem xác về đưa cho người đầu bếp. Y nấu thịt, dọn lên, và cả hai đều sống theo cách ấy. Mỗi khi vua xông ra, hét lớn: "Ta đây là tên cướp ăn thịt người!" không ai đứng vững được nữa, họ đều ngã xuống đất. Người nào vua thích thì vua cứ tóm lấy. Xách chồng ngược chân lên trời hay không đều có thể cả, rồi đưa cho người đầu bếp. Một hôm, vua không tìm ra người nào trong rừng cả. Khi về nhà, người đầu bếp hỏi: "Tâu đại vương, thế nào đây?" Vua bảo y đặt nồi lên lò lửa. "Nhưng thịt đâu, tâu đại vương?" Vua đáp: "Ồ, ta sẽ tìm ra thịt mà." Người đầu bếp suy nghĩ: "Thôi chết ta rồi." Và vừa run rẩy, y vừa nhóm bếp và đặt nồi lên lò. Sau đó, kẻ ăn thịt người giết y với một nhát kiếm và nấu thịt ăn. Từ đó, vua hoàn toàn cô độc và phải nấu ăn cho mình. Tiếng đồn vang dậy khắp cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ: kẻ ăn thịt người kia giết hại khách qua đường. Thời ấy, có một vị Bà La Môn giàu đang đi buôn với 500 cỗ xe hàng hóa từ Đông sang Tây và suy nghĩ: "Dân chúng đồn rằng kẻ ăn thịt người ấy giết người trên xa lộ. Ta sẽ đi xuyên qua rừng này bằng cách trả tiền mãi lộ." Thế là ông trả 1.000 đồng tiền cho đám dân sống ở lối đi vào rừng, dặn họ chở ông an toàn qua khu rừng, rồi lên đường cùng với họ. Ông đặt cả đoàn xe đi trước, và sau khi tắm gội, xoa dầu thơm và phục sức lộng lẫy, ông ngồi vào chiếc xe êm ái do đôi bò trắng kéo và được cả đoàn hộ tống. Ông khởi hành cuối cùng. Kẻ ăn thịt người trèo lên cây ngồi sình đợi người. Nhưng dù y không cảm thấy thèm ăn bất cứ người nào trong đoàn xe, vừa chợt thấy vị Bà La Môn thì nước miếng trong mồm y nhỏ ra vì thèm ăn thịt vị ấy. Khi vị Bà La Môn đến gần, y xưng danh hiệu, hét lớn: "Ta là tên cướp ăn thịt người đây." Vừa vung kiếm lên, giống như một người tung cát mù mắt kẻ khác, y nhào tới đoàn người, và không ai có khả năng chống cự lại y. mà tất cả đều ngã sóng xoài xuống đất. Vừa chụp lấy chân vị Bà La Môn đang ngồi trên chiếc xe êm ái kia, tên cướp ném ông lên lưng mình, đầu dốc ngược xuống đất, đập mạnh vào gót chân y trong khi kéo ông đi xa. Đám người kia đứng dậy, kêu nhau: "Này bạn, hãy dậy mau lên. Ta đã nhận 1.000 đồng tiền từ tay vị Bà La Môn. Ai trong bọn ta ra dáng nam nhi đây? Cả bọn ta, dù mạnh hay yếu, đều phải đuổi theo nó một đoạn đường." Họ đuổi theo y, và kẻ ăn thịt người dừng lại, nhìn lui. Khi không thấy ai, lại tiếp tục đi chậm chậm. Lúc ấy, một người bạo gan chạy hết tốc lực bắt kịp y. Khi thấy gã kia, kẻ cướp nhảy lên một hàng rào, dẫm nhầm một mảnh gỗ cây keo nhô ra ở đầu bàn chân, khiến y bị thương, phải lê bước trong khi máu rỉ ra từ vết thương. Lúc ấy, người đuổi theo thấy vậy, liền nói: "Chắc chắn ta đã làm y bị thương. Các bạn cứ bám sát theo, ta sẽ bắt được y." Họ thấy y yếu sức quá, liền hợp sức đuổi bắt y. Khi thấy mình bị đuổi theo, kẻ cướp thả vị Bà La Môn và tìm cách thoát thân. Đám người hộ tống vị Bà La Môn suy nghĩ ngay khi cứu được ông: "Chúng ta phải làm gì với kẻ cướp này nữa?" Rồi quay về. Còn kẻ ăn thịt người đi đến gốc đa, nằm xuống giữa đám cây con và khấn vái thần cây này: "Lạy nữ thần cây, nếu trong 7 ngày bà có thể làm lành vết thương của ta, thì ta nguyện sẽ tẩm thân cây bằng máu lấy từ cổ họng của 101 vương tử khắp cõi Diêm Phù Đề và treo ruột gan chúng quanh thân cây, rồi dâng lễ tế đàn bằng 5 loại thịt ngon ngọt." Bấy giờ, do y không có gì để ăn uống, thân thể y hao mòn dần, và trong 7 ngày, vết thương đã lành. Y nhận thấy y lành bệnh là nhờ nữ thần cây đa, và chỉ trong vài ngày, y phục hồi sức mạnh bằng cách ăn thịt người, nên y suy nghĩ: "Vị thần đã giúp đỡ ta rất nhiều, ta phải thực hiện lời thề nguyện ấy." Y cầm kiếm xông ra từ gốc cây và lên đường với mục đích đem về các vương tử. Bấy giờ, một thần Dạ Xoa đã từng làm bạn đường cùng đi đây đó với y và cùng ăn thịt người. Vì trong một tiền kiếp, y cũng đã là một Dạ Xoa, chợt trông thấy y và biết rằng trong một tiền kiếp, y chính là bạn mình, liền hỏi: "Này bạn, có nhận biết ta chăng?" "Ta không biết." Sau đó, Dạ Xoa kể cho kẻ cướp nghe một việc mà cả hai đã cùng làm trong đời trước. Kẻ ăn thịt người nhận ra bạn và chào hỏi ân cần. Khi được hỏi tái sinh thời nào, ở đâu, y kể cho bạn nghe nơi sinh trưởng của mình, trước kia đã bị đuổi ra khỏi vương quốc ra sao, và hiện đang ở đâu. Y còn kể thêm cho bạn nghe y đã bị thương vì mảnh gỗ như thế nào, và bây giờ y đang viễn du để giải lời thề với vị nữ thần cây. Y nói: "Ta sẽ phải vượt qua nỗi gian khổ này nhờ sự trợ giúp của bạn. Này bạn, chúng ta hãy cùng đi." "Ta không đi được, nhưng có việc này ta có thể giúp bạn. Ta biết chắc chắn một lá bùa đặc biệt có lời quý vô giá. Nó giữ vững sức mạnh, tốc độ của đôi chân và tăng cường uy lực. Hãy học bùa chú này." Y đồng ý ngay, và vị quỷ thần trao bùa cho y rồi ra đi. Kẻ ăn thịt người học thuộc lòng thần chú ấy. Từ đó, y đi nhanh như gió và rất gan dạ. Trong vòng 7 ngày, y tìm được 101 vị vua đang đi trên đường tới ngự viên và nhiều nơi khác. Y trồm lên các vị ấy nhanh như gió cuốn. Xưng danh hiệu xong, y nhảy quanh và hét lớn khiến họ kinh hoàng. Rồi y nắm lấy chân họ, dốc ngược đầu xuống đất, mang đi thật nhanh như gió cuốn. Kế đó, y đục lỗ trong lòng bàn chân họ và treo họ lên bằng dây trên cây đa. Gió đánh lên họ khi họ vừa chạm đầu ngón chân xuống đất. Họ treo lủng lẳng trên cây, quay cuồng như chuỗi hoa héo trong giỏ. Nhưng kẻ ăn thịt người lại suy nghĩ: Sutta Soma là thầy giáo riêng của ta. Đừng để cho toàn cõi Diêm Phù Đề phải suy tàn. Vì thế y không mang vị ấy về. Khi có ý định dâng lễ tế thần cây, y nhóm lửa và ngồi xuống mài cọc nhọn. Vị nữ thần cây suy nghĩ: Y chuẩn bị dâng lễ tế đàn cho ta, nhưng không phải chính ta đã chữa lành vết thương của y. Nay y sắp làm một việc sát sinh trọng đại. Phải làm gì đây? Ta không đủ khả năng ngăn cản y. Vì thế, bà vội đi kể với Tứ Đại Thiên Vương về sự việc này và xin các vị ngăn cản y. Khi các vị đáp không thể làm việc ấy, bà đến yết kiến Sắc Ca Thiên Chủ, kể cho ngài nghe toàn thể câu chuyện và xin ngài ngăn cản y. Ngài nói: Ta không thể làm việc ấy, nhưng ta sẽ chỉ cho ngươi một người có thể làm được. Bà hỏi: Đó là ai? Trong thế giới chư thiên và loài người, không có ai khác ngoại trừ Sutta Soma, vương tử xứ Kuru ở trong kinh thành Indapata. Ngài sẽ giáo hóa cho y thuần thục, sẽ điều phục y để cứu mạng các vua kia, chữa cho y khỏi bệnh ăn thịt người và tưới nước cam lồ khắp cõi Diêm Phù Đề. Nếu ngươi muốn cứu mạng các vua kia, hãy bảo y trước tiên phải đem Sutta Soma đến rồi dâng lễ tế đàn lên cây. Vị thần đáp: Thật chí lý. Rồi bà vội vàng ra đi, giả dạng một ẩn sĩ đến gần kẻ ăn thịt người. Nghe tiếng chân, y nghĩ thầm: Một vua nào đó đã trốn thoát được chăng? Vừa nhìn lên thấy ẩn sĩ, y lại nghĩ: Các ẩn sĩ chắc chắn đều là sát đế lỵ, quý tộc. Nếu ta bắt được nó, ta sẽ làm tròn con số 101 vua và dâng lễ. Y đứng lên mang kiếm trong tay đuổi theo ẩn sĩ. Nhưng dù y đã săn lùng vị ấy suốt 3 dặm đường, y vẫn không bắt kịp vị ấy, và mồ hôi đổ ròng ròng khắp tứ chi. Y nghĩ thầm: Trước kia ta từng đuổi theo và bắt được voi, ngựa hoặc xe chạy hết tốc lực. Nhưng hôm nay, dù ta đã chạy hết sức mình, cũng không thể bắt được vị ẩn sĩ này vẫn đang đi thật tự nhiên. Vì lý do gì vậy? Rồi y lại nghĩ: Các ẩn sĩ thường có thói quen vâng lời. Nếu ta bảo vị ấy dừng lại và vị ấy làm theo, ta sẽ bắt lấy. Y liền kêu lớn: Thánh giả, hãy đứng lại. Vị ấy đáp: Ta đang đứng đây, ngươi cũng thử đứng lại nào. Y đáp: Ô kìa, các ẩn sĩ, dù có phải cứu mạng mình cũng không nói dối, nhưng ngài lại nói dối đấy. Và y ngâm kệ. 23. Mặc dù ta bảo đứng yên ngay, ngài vẫn phóng mình tựa gió bay. Ngài lại thét: Này ta đứng đó, chắc là ngài nói dối ta đây. Chuyện này quả thật không phù hợp. Ẩn sĩ ôi, mang lấy kiếm này. Ngài phải giả làm tên bất hại, Điểm lông chim hạc trắng con mây. Kế đó, nữ thần đáp đôi phần kệ. 24. Ta vẫn lòng theo đạo chánh chân, chẳng thay tên họ hoặc thân nhân. Cường gian đây sống đời phù phiếm, phút chốc đọa vào ngục khổ thân. 25. Can đảm lên đi hỡi chúa công, bắt su ta sô ma vĩ đại anh hùng. Đem về đây để ngài dâng lễ, sẽ đạt thiên đường có biết không?